Tiếp tục cái chương trình thì chúng tôi xin giới thiệu cái phần trình bày của Thượng tọa Thích Nhật Từ là lợi ích của việc thực hành thiền Vipassana trong trại giam. Tiến sĩ Thích Nhật Từ là Phó Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam, là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Thượng tọa đã được nhiều trường đại học ở ngoài và trong và cũng như là ngoài nước trao tặng 5 bằng tiến sĩ danh dự của các tổ chức Phật giáo quốc tế, cũng như là các giải thưởng cao quý, đã ghi nhận sự đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, nghiên cứu cũng như là phụng sự và lãnh đạo cộng đồng Phật giáo quốc tế. Thượng tọa cũng đã nhận được nhiều giải thưởng danh dự cũng như là bằng khen của Giáo hội Việt Nam, của Chính phủ Việt Nam, cũng như là của Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, vân vân. Và sau đây xin mời các cử tọa hãy hướng về màn hình để theo dõi phần trình bày của Thượng tướng sĩ Thích Nhật Từ.
Kính thưa ban chủ tọa, quý tôn đức tăng ni và tất cả các đại biểu, thực tập Vipassana trong trại giam thì bản thân tôi là tăng sĩ Phật giáo Việt Nam đầu tiên có được cơ hội hướng dẫn cho 1850 phạm nhân tại trại giam K20 huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre vào năm 2006, và hướng dẫn cho 5500 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4 thuộc thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội 120 cây số, vào năm 2010. Mỗi trại giam thí điểm đó thì tôi có cơ hội hướng dẫn 5 lần. Nhưng rất tiếc đó, cái chương trình này đã phải khép lại vì lúc đó thì chưa có được sự đồng thuận của Bộ Công an. Vì Việt Nam thì tất cả các trại giam thì đều sự quản lý của Tổng cục V29 Bộ Công an. Do đó trong buổi thuyết trình hôm nay đó, ngoài việc nói về vấn đề này, thì tôi cũng muốn có một cái khuyến nghị áp dụng tại Việt Nam trên nền tảng tham khảo mô hình làm rất là thành công của Ấn Độ và Hoa Kỳ. Với tư cách là người hướng dẫn thiền đó, thì chúng tôi đã phối hợp một cách rất là khéo léo. Thứ nhất là đề cao cái việc hướng dẫn đạo đức và kỷ luật cho các anh chị em phạm nhân trong trại giam. Phần thứ hai đó là giải trí nghe nhìn để ban giám thị và cụ thể là tổng giám thị đó dễ dàng hoan hỷ với cái đề xuất đưa thiền vào trong trại giam. Và phần thứ ba đó tức là chia sẻ những giá trị vật chất mà vốn các anh chị em ở trong trại giam gặp rất nhiều các khó khăn. Trước mắt thì tôi xin trình bày về sự cần thiết của Vipassana trong trại giam. Chúng ta thấy rất rõ trại tù đó là một môi trường rất là khắc nghiệt. Nơi đó gồm có các phạm nhân đặc biệt và các loại phạm nhân khác, mà phần lớn là phạm nhân về kinh tế, tức là vi phạm cái tội trộm cắp, rồi phạm nhân giết người, rồi hiếp dâm. Thì phạm nhân kinh tế chiếm khoảng 80% ở phần lớn các quốc gia. Và nhóm lứa tuổi đó là từ 14 cho đến 35, cái tuổi vàng son quan trọng nhất của một kiếp người. Do đó, sống trong một môi trường mất tự do, mất quyền công dân, cái ức chế tâm lý đó nó làm cho họ nó có nhiều cái xáo trộn và rất nhiều các phức tạp. Và đồng thời trại giam nó không bao giờ có được cái quyền riêng tư, vì các phạm nhân sẽ ở những cái phòng tập thể từ 10 người cho đến vài chục người. Hai trại giam mà chúng tôi đến á, thì mỗi một trại giam mỗi một phòng giam đó có đến là vài ba chục cho đến vài trăm người. Cái trở ngại khác đó là cách đối xử của các giám thị và công an viên ở trong các trại giam, không chỉ riêng ở Việt Nam mà nhiều nơi trên thế giới đó, chúng ta thấy là nó có một cái phân biệt và xem đó, đây là đối tượng bị luật pháp trừng trị và giám thị là người đại diện cho luật pháp để trừng trị họ. Cái mặc cảm tâm lý rằng mình là kẻ tội phạm đã làm cho những cái xáo trộn tâm lý diễn ra nặng hơn. Cho nên tập hợp các cái cộng nghiệp bất ổn ở trong nhà giam làm cho các phạm nhân đó gần như kể lại các cái câu chuyện mình trộm cắp ra sao, giết người ra sao, phạm pháp ra sao. Và trong cái môi trường như vậy hầu như là không có sự giáo dục. Thì tôi cũng có một lần thuyết giảng cho tù nhân trung thân người Việt Nam ở một trại tù rất là nổi tiếng ở Đông Đức theo yêu cầu của phạm nhân này. Thì khi mà vào bên trong trại tù của Đông Đức thì thấy rất là rõ có một sự khác biệt rất lớn giữa nhà tù Việt Nam và nhà tù nước ngoài. Đó là tù nhân trong các nước tiên tiến đó thì họ được quyền học và cơ quan nhà nước phải sắp xếp cho được học. Cho nên là tù nhân này đó thì là người Nghệ An lãnh bản án chung thân và vào trong trại giam á, thì anh ấy đã học được hai bằng cử nhân, đa khi bên ngoài thì không hề biết tiếng Đức. Và đó là một cái lợi ích rất là lớn, nó tăng cường cái tính giáo dục. Còn ở Việt Nam thì hoàn toàn không có được cái cơ hội này. Chứ vì vậy mà cái cơ hội chuyển nghiệp nói theo Phật giáo hầu như không thể diễn ra đối với các phạm nhân Việt Nam. Từ đó các cái rối loạn tâm lý xảy ra với các phạm nhân như là sự ân hận, rai rứt lương tâm, thì thấy mình đó là tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau, thậm chí là chết chóc, rồi ly gián, phá hoại hạnh phúc của những người vô tội. Cái mặc cảm đó nó dẫn đến những cái sợ hãi, thậm chí là trong giấc ngủ vẫn còn bị ác mộng rằng là mình sẽ bị trả thù, mình sẽ bị trừng phạt. Rồi những cái bốc đồng, căng thẳng, lo lắng, tức giận, thù địch, khủng hoảng, thậm chí loạn thần kinh, loạn thần, thậm chí là bị trừng phạt lẫn nhau, dẫn đến cái chết ở trong trại giam. Điều mà chúng ta cần phải nhận ra đó, với tư cách là một cái người trực tiếp làm công việc này, tường cao và sự kỷ luật ở trong trại giam không phải là các phương tiện hữu hiệu có thể dẫn đến tình trạng làm thuyên giảm tội phạm. Bởi vì các phạm nhân không hề được hướng dẫn về cái kỹ năng nhận diện gốc rễ của khổ đau để thoát ra đó bằng sự chuyển nghiệp. Cho nên đó, sau khi mãn hạn tù, rất nhiều các anh chị em phạm nhân là tái tội phạm trong vòng 3 tháng đầu tiên. Cái tỷ lệ này có thể lên đến là 85%. Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Như vậy, mục đích của thiền viện Vipassana trại giam đó là nhằm tạo ra giá trị trị liệu và sự phục hồi nhân phẩm của các anh chị em phạm nhân để giúp cho họ có một cái đời sống không còn mặc cảm nữa, tự kiểm soát, giảm thiểu sự bốc đồng, xung đột, bạo lực, và nuôi dưỡng sự đồng cảm hiểu biết và cải thiện mối quan hệ giữa phạm nhân trong nhà tù. Về cái tình trạng đại bàng đen, đại bàng xanh, đại bàng đỏ trong nhà giam mà của hiếp bằng mới ở đâu cũng có, không phải chỉ riêng ở Việt Nam. Thì những cái bộ phim mà trại giam ở Mỹ đó có lẽ là cho chúng ta một cái thực trạng gọi là ấn tượng nhất, gọi là xác thực nhất về cái tình trạng này. Phần 2 đó là thiền Vipassana trong trại tù Ấn Độ và Hoa Kỳ. Trước nhất là tôi muốn giới thiệu về các bộ phim phóng sự, đó là Làm Thời Gian và Thực Hành Vipassana, Doing Time, Doing Vipassana. Vào năm 1997, nói về tiềm năng và năng lực chuyển hóa nhân tâm đối với những tội phạm sừng sỏ nhất tại Hoa Kỳ và cũng có nghĩa là sừng sỏ nhất trên thế giới. Thì sau khi mà họ thực tập á, thì họ đã trở thành một cái con người hoàn lương đúng nghĩa, không có tái tội phạm. Bộ phim thứ hai đó là Anh Em Nhà Dharma, Dharma Brothers cũng là một bộ phim tư liệu vào năm 2007 nói về các phạm nhân sừng sỏ ở trại tù Alabama. Là họ đã vượt qua được những cái tổn thương và mặc cảm là tội lỗi trong quá khứ và trở thành một con người sống rất là hạnh phúc trong hiện tại. Thì về trại giam Tản Độ á, thì chúng ta có thể hiểu rằng là đến ngày 31 tháng 12 năm 20, có thể bây giờ số lượng nhiều hơn, thì tại Ấn Độ có tất cả là 1.306 nhà tù, và trong đó đó thì có 145 nhà tù trung ương, rồi 413 nhà tù cấp quận, 565 nhà tù phụ, 88 nhà tù mở, 48 nhà tù đặc biệt, tức là dành cho những người chung thân và tử hình đó, 29 nhà tù phụ nữ. Vì Ấn Độ thì họ rất là quan trọng về vấn đề cải tạo phụ nữ, cho nên là họ tổ chức phụ nữ ở tù riêng chứ không ở tù chung như ở tại Việt Nam, và ba loại nhà tù khác. Thì tại trại tù trung ương Jaipur vào tháng 10 năm 1975 thì thiền Vipassana đó lần đầu tiên được tổ chức dưới cái sự đóng góp to lớn của hai nhân vật. Thứ nhất, về phương diện giảng dạy thì cư sĩ thiền sư Goenka, mà năm nay đó là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Ở tại Ấn Độ thì người ta tổ chức lễ rất là hoành tráng về cái sự kiện này. Và vừa rồi thì tôi cũng được mời viết một bài tham luận đối với cái trường đọc Suprati diễn ra vào ngày hôm qua, để kỷ niệm cái đóng góp to lớn của Goenka cho việc truyền bá thiền ở trong trại giam Tản Độ cũng như là trên phạm vi của toàn cầu. Nhân vật thứ hai đó là tiến sĩ Karan Bedi, nguyên là tổng thanh tra nhà tù trung ương Tiha, đó là nhà tù khét tiếng nhất, những tội phạm sừng sỏ nhất, nguy hiểm nhất ở tại đất nước Ấn Độ. Thì bà đó có một cái công là giúp cho việc cải thiện trại tù Ấn Độ, rồi giúp cho các phạm nhân thoát khỏi những cái mặc cảm đai sức mình là tội phạm. Thì cái cách mà làm đó là bà đã cử nhân viên của mình và sau đó là tự thân của mình tham gia 10 ngày trong thiền Vipassana với tư cách là ẩn danh. Thì sau 10 ngày thực tập á, thì chính bản thân của bà, người đã từng trải qua những cái rối loạn cảm xúc trong mối quan hệ vợ chồng, đã tìm lại giá trị thực của cuộc sống, không còn có cảm giác muốn tự tử nữa. Từ đó đó, với vai trò như thế, bà đã đưa thiền vào trong cái là các trại giam của Ấn Độ. Mặc dù đó cho đến hiện nay đó thì chưa có một cái thống kê nào cho thấy là Ấn Độ là có tất cả các trại giam mà 1.000+ đều áp dụng, nhưng mà ít ra đó thì trên 70% trại giam của Ấn Độ áp dụng thiền Vipassana. Và chúng ta cũng nên nhớ Ấn Độ Phật giáo bây giờ đó thống kê chính thức chỉ còn 1%, thống kê bao gồm luôn những người giai cấp cụm đinh thì được 5% dân số Phật tử, thì còn lại đó có thể nói là 70% là người Ấn Độ giáo, và quản lý các trại giam chắc chắn là người Ấn Độ giáo. Thế mà người ta vẫn thấy giá trị của thiền Vipassana, cho nên đó là triển khai rộng từ năm 1975 và đây là nước đầu tiên. Ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy đó là trại tù phục hồi chức năng ở quận Kinh, Seattle, Washington vào năm 1997 chịu ảnh hưởng từ cái phong cách thiền Vipassana tại Ấn Độ, cho nên đó đã bắt đầu áp dụng. Và khi có kết quả đó thì những cái công bố về phương diện tâm lý học tội phạm đã làm cho một số trại tù khác ở tại Hoa Kỳ đó gọi là áp dụng cùng phương pháp này để cải thiện gốc rễ tội phạm của các anh chị em phạm nhân. Ngoài ra thì cơ sở cải quấn Donaldson ở Baltimore, Alabama, Hoa Kỳ đã tổ chức là liên tục 3 đến khóa thiền Vipassana mỗi năm, mà mỗi một lần như vậy là cũng 10 ngày. Thì kết quả cho thấy là sự thay đổi về lối sống, thói quen, nhận thức, rồi cảm xúc v.v. Trại tù này đó đã góp phần tạo ra một cái hiệu ứng domino. Và hiện nay thì tại Hoa Kỳ ít nhất là có 9 tiểu bang áp dụng thiền Vipassana ở trong trại giam. Chúng ta nhớ là Hoa Kỳ có ý thức hệ tôn giáo đó là Tin Lành với 430 giáo phái. Nhưng mà đã chọn giải pháp của Phật giáo thì chúng ta biết rất rõ đó cái giá trị là chuyển hóa của Vipassana rất là lớn. Thì để thấy tại sao Ấn Độ và Hoa Kỳ là hai nước đi đầu trong việc áp dụng thiền Vipassana thì chúng ta lướt qua về những cái lợi ích cho Vipassana trong trại giam mà nãy tôi đã trình bày rất là khái quát, xin nhắc lại. Thứ nhất là thay đổi nhận thức lối sống, nhân cách của phạm nhân. Thì cái phương pháp trị liệu đó là dựa trên chánh niệm, và đây là những cái nghiên cứu mang tính y khoa và mang tính não bộ rất là khoa học của các chuyên gia hàng đầu tại Hoa Kỳ. Và liệu pháp nhận thức dựa trên chánh niệm trong mỗi người trở huấn cũng là một cách thức tiếp cận để cho thấy được giá trị của Vipassana. 6 trại tù do sở cai quản Massachusetts đã điều hành thì đã có tất cả là 113 khóa Vipassana với sự tham gia của 1.350 các anh chị em phạm nhân tình nguyện chứ không phải là bắt buộc, thì cho thấy rằng là 83% các cá nhân phạm pháp được thả ra từ các trại tù mà họ có thực tập Vipassana hầu như là không có tái tội phạm trong vòng tối thiểu là 3 năm. Thì như vậy cái khả năng mà chuyển hóa cái gốc rễ của nỗi khổ niềm đau từ Vipassana là rất là lớn và đã được trân trọng. Còn những trại tù không áp dụng phương pháp này đó thì hệ quả tất yếu của tái tội phạm rất là cao. Lợi thứ hai là sức khỏe tinh thần, là làm giảm căng thẳng, rồi điều tiết cảm xúc, phát triển nhận thức, tạo ra cái tính đồng cảm và từ bi. Để từ đó đó thì các phạm nhân đó cải thiện được khả năng tự kiểm soát, cho nên giảm bất đồng, giảm phản ứng sân hận, cho nên không còn hiện tượng đại bàng đen, đại bàng đỏ, đại bàng xanh ở trong trại giam. Việc này thì tôi đã phối hợp với tổng giám thị 2 trại giam nêu trên, yêu cầu các anh chị em phạm nhân đó sau 5 lần thực tập với Vipassana thì họ mới viết ra cái cảm nhận của họ. Thì và hiện tượng đó là gần như nó giảm thiểu 90%. Tôi chỉ rất tiếc là chương trình này vì những lý do khách quan không có được tiếp tục thực hiện. Rồi về tâm trạng đó, thì các phạm nhân rất là bình thản do vì hiểu được vô thường, giấc ngủ của họ rất là nhẹ nhàng chứ không còn bị rai rất lương tâm như trước đây. Rồi họ cũng giảm được cái tác năng gây nghiện vì ở trong trại giam mà nếu như không thực tập đó, thì các cái cơ nghiện ma túy mà trước đây họ đã làm nghiện giết người, rồi nghiện lừa đảo, nghiện trộm cắp, cái đó nó chi phối, nó làm cho khủng hoảng tinh thần rất là nghiêm trọng. Rồi từ đó thì cái khuynh hướng bạo lực của các gia phạm nhân rất là ít, phục hồi nhân phẩm để dẫn đến không tái phạm rất là cao. Và điều rất là quan trọng thì chúng ta biết đó là giảm chi phí. Ở Hoa Kỳ đó, cứ mỗi một phạm nhân ở tù thì chính quyền Hoa Kỳ đó, mỗi tháng phải chu cấp cho cái hệ thống điều hành trại giam đây là 2.000 Mỹ kim. Đa khi thực tập Vipassana là hoàn toàn miễn phí. Và cái sự thay đổi nhận thức để dẫn đến thay đổi lối sống đó cũng hoàn toàn miễn phí. Như vậy nếu cho áp dụng phương pháp này đó thì việc mà thả tù do họ có cải thiện tốt và không có tái tội phạm, nó giảm đi một cái lượng ngân sách cực kỳ to lớn của chính quyền. Như vậy nếu ở Việt Nam và các quốc gia tương tự, đó là đứng từ góc độ giảm thiểu chi phí quản trị trại giam, thì việc cho áp dụng Vipassana vốn là phi tôn giáo chắc chắn sẽ có một cái giá trị rất là đáng được chúng ta ghi nhận. Thì tạp chí Tư pháp và Hành vi Hình sự của Hoa Kỳ cho thấy là tỷ lệ tái tội phạm của trại tù ở Canada đã giảm xuống là còn ở cái mức tối đa đó là 25 thôi, tức là 75% mà không có tái tội phạm trong vòng sau 3 năm kể từ ngày ra tù. Bây giờ thì tôi nói về cái cách thức và nội dung giảng dạy. Về nội dung giảng dạy thì người tham gia nó phải nói được cái tầm quan trọng của chánh niệm trong đời sống thực tiễn và những giá trị của nó. Về nội dung giảng dạy đó thì chúng ta nhấn mạnh đến rằng là mọi thứ là vô thường, như vậy cái tội lỗi mà chúng ta làm cũng vô thường, cho nên thay vì chỉ vào bậc cấp tội lỗi thì hãy nỗ lực chuyển nghiệp. Rồi tầm quan trọng của từ bi đối với bản thân, tức là mình không tự hành hạ bản thân mình nữa và cũng cam kết không tái phạm nữa trong tương lai để chúng ta tạo sự giải thoát cho mình và giúp chuyển nghiệp cho người. Đồng thời chúng ta nhấn mạnh Vipassana đó là nhìn rõ hay là kiến tánh, như Hòa Thượng Pháp Chủ vừa nêu, một thuật ngữ của thiền học Đại Thừa, thấy rõ bản chất của mọi sự vật tôi gọi là kiến tánh. Thì như vậy thông qua cái nhận thức đó chúng ta sẽ phát được trí tuệ. Về cách giảng dạy đó thì chúng ta giới thiệu Vipassana căn bản gồm thiền chỉ và thiền quán. Theo chúng tôi thì chúng ta nên tập trung cái thiền chỉ ở cái việc mà theo dõi và làm chủ hơi thở thôi. Còn 39 phương pháp còn lại là do là ngài Buddha Gosa, thường dịch là Giác Âm hay là Phật Âm, là tổng hợp ở trong kinh. Chứ Đức Phật thì không dạy 40 cái đề mục như thế, không có bất cứ một bài kinh nào trong thiền ở kinh Tạng Pali dạy như vậy. Cho nên nhấn mạnh đến cái thiền chỉ thì nên tập trung vào trong cái việc làm chủ hơi thở. Thì về phía Phật giáo bộ phái đó, nhất là A Hàm đó, thì nhấn mạnh đến 60 vị trí. Đại Đức Tịnh Đệ thì nêu ra 3 vị trí: bụng, ngực và cái lỗ mũi. Còn bên bộ phái thì có lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, ngực, bụng, đan điền. Đan điền là phần cuối. Thì nếu mà chúng ta giữ cái hơi thở ở dưới vùng đan điền đó thì nó sẽ tống trượt khí lên cao và lượng oxy được nạp vào ở cái mức độ lớn nhất, và đó nó tạo ra cái sự gọi là thư giãn và giảm được stress. Cần hướng dẫn rõ ràng, có nghĩa là phải có hình ảnh minh họa trực quan. Chứ còn nếu như mình vào trong trại giam, họ vốn là chưa có quen với các thánh địa Phật học mà nói không có hình ảnh minh họa, chắc chắn là không có thể gây ấn tượng và rất là khó để cho họ thực tập có kết quả. Và khi dạy cho các phạm nhân thì chúng ta phải tạo cái cơ hội thực hành. Thì đây là các thực hành ở tại trại giam ở Ấn Độ. Và những người hướng dẫn nó phải có cái kiên nhẫn, là bởi vì người thực tập là Phật tử thực hành đôi lúc còn bỏ cuộc, huống hồ là những anh em chị em phạm nhân. Hạt giống thiện là rất ít mà hạt giống phạm tội rất là nhiều, cho nên cần phải có những hỗ trợ. Và để cho có cái kết quả của việc hướng dẫn đó thì cần phải sử dụng các ngôn ngữ phi Phật học. Còn nếu mình dùng thuật ngữ chưa Phật học, đảm bảo những người đó là trong trại giam sẽ không hiểu được gì hết. Và cái rào cản hiện nay về cái ngôn ngữ hay học tại Việt Nam là một điều rất là lớn, cho nên chúng ta phải mạnh dạn và là bớt đi cái sự lệ thuộc vào văn hóa Trung Quốc về phương diện ngôn ngữ và phương diện hành trì. Về kỹ năng phi tôn giáo thì Vipassana để thu hút những người khác tôn giáo đến với đạo Phật thì chúng ta yêu cầu họ không dùng những dụng cụ tôn giáo, ảnh thờ tôn giáo, mặc dù họ xuất phát từ tôn giáo nào đi nữa, thì hạn chế họ về cái này. Tuy nhiên, nếu chúng ta tổ chức các cái khóa tu ở trong phạm vi của một nhà chùa thì việc sử dụng hình ảnh Phật và các cái hoạt động là tôn giáo của Phật giáo là có thể chấp nhận được. Thì chúng ta thấy là khi mà ông Goenka truyền bá tại Ấn Độ, Ấn Độ Phật giáo có 1%, Ấn Độ giáo là gần 80%, Hồi giáo là 10%+, cho nên phải chủ trương là phi tôn giáo hóa để không có cái tình trạng người ta phân biệt tại sao Phật giáo thì được đưa ảnh Phật vào, các tôn giáo khác thì không được. Còn khi chúng ta tổ chức tại Việt Nam và những nước thuộc về Phật giáo thì cái việc đưa hình ảnh Phật vô là không thể không có, vì để nhắc cho người ta về Phật cũng là một trong là 40 đề mục của thiền chỉ. Và điều rất là tế nhị đó là chúng ta đừng bao giờ dùng những khái niệm phạm nhân mà phải dùng là các anh chị em, để cho họ không có bị chìm vào trong cái mặc cảm tội lỗi, vì những người như thế thì cái nhạy cảm về phương cảm xúc rất là cao. Sau đây là các khuyến nghị truyền bá Vipassana trong các trại giam Việt Nam. Thì tính đến năm 2019, đến năm nay thì không có cái thống kê mới, thì Việt Nam có tất cả là 53 trại giam, 5 cơ sở giáo dục bắt buộc và 3 trường giáo dưỡng. Ngoài ra thì có 70 trại tạm giam đặt dưới sự quản lý của cục V26 thuộc Bộ Công an. Trong đó trại giam G30D, trại giam Thủ Đức là trại giam lớn nhất, với sự có mặt của hơn 8.000 phạm nhân. Tổng số các phạm nhân hiện nay đó theo năm 2019 đó là 123.697 người. Và nếu mà dựa vào cái thống kê của trang web tội phạm học ở Hoa Kỳ đó, thì Việt Nam có khoảng là 165.000 phạm nhân trên tổng số 100 triệu người. Thì cái mức độ tội phạm của chúng ta là khá nhiều so với Ấn Độ là 1.5 tỷ, nhưng mà tổng số phạm nhân của họ là ít hơn. Về mục tiêu thì chúng ta cần phải đào tạo các giám thị và công an viên cũng như người là nhân viên ở trong các trại giam về lợi ích và nắm vững được kỹ năng thực tập thiền Vipassana, thì khi mà chúng ta triển khai thì họ mới hợp tác và hỗ trợ chúng ta hết mình, giúp cho các phạm nhân được tốt. Về mục tiêu thì chúng ta phải làm thế nào để thấy rõ được cái tác động rất là tích cực của Vipassana đối với chuyển đổi nhận thức, chuyển đổi thói quen, chuyển đổi cảm xúc, chuyển đổi hành vi và chuyển đổi cuộc sống. Về mục tiêu, chúng ta phải cung cấp cho các anh chị em phạm nhân về những cái kỹ năng gọi là và lợi ích của việc thực tập, để cho họ có thể tự thực tập dù không có người hướng dẫn ở trong trại giam, hoặc là sau một vài lần như trường hợp của tôi là không được tiếp tục nữa, thì lúc đó họ có cái khả năng tự giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau. Về mục tiêu, đó là chúng ta có 2 mục tiêu chính. Thứ nhất là cải thiện môi trường trại giam tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Và thứ hai đó là cải thiện cái tình trạng tội phạm tại Việt Nam. Bởi vì tội phạm là sự mất an ninh xã hội, cho nên đưa thiền vào trong các trại giam là một cái nỗ lực có giá trị chuyển hóa xã hội rất là lớn. Về thí điểm của bản thân tôi, như vừa nói, năm 2007 vào tháng 4 tại trại giam K20 Quỳnh Trôm tỉnh Bến Tre, tôi có 5 lần thuyết giảng, hướng dẫn Vipassana cộng với ăn chay và tặng những cái sách Phật học mang tính ứng dụng, thì hiệu quả rất là cao. Còn ở trại giam Phú Sơn 4 thì có 5 lần cho 5.500 phạm nhân, thì chúng ta thấy là các anh chị em đó là có những cái thay đổi rất là ấn tượng, giảm thiểu tối đa hiện tượng đại bằng xanh, đại bằng đen, đại bằng đỏ. Thì bây giờ vấn đề đặt ra đó là giá trị của Vipassana rất là lớn, không ai phủ định, về phương diện tăng cường sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, rồi thay đổi nghiệp để giúp cho họ không còn tái tội phạm ít nhất là 75%. Thế thì tại sao tại Việt Nam thì cái môi trường cần đến cái sự đóng góp của nhiều giới trí thức, trong đó có tri thức Phật giáo, lại chưa được là áp dụng? Vấn đề ở chỗ là lãnh đạo của Bộ Công an đó chưa có những cái thông tin đầy đủ về lợi ích của phương pháp này. Cho nên với tư cách là đồng trưởng ban tổ chức đó, thì tôi có bàn với lãnh đạo của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng thiền học và Nam truyền là chúng ta sẽ cùng làm ra một cái dự thảo chi tiết hơn, bên cạnh là việc xuất bản cái quyển sách về thiền Vipassana này, để chúng ta đề xuất với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Nếu mà Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thông qua được thì lúc đó Bộ Công an nó sẽ có được cái điều kiện về phương diện pháp luật để có thể cho triển khai. Và hơn nữa, Vipassana này vượt lên trên tôn giáo rồi văn hóa vân vân, thì chắc chắn rằng là nó có thể được áp dụng ở tại Việt Nam trong tương lai, nếu tất cả chúng ta đồng loạt viết bài, dịch bài, công bố các cái bài vở, rồi mình quen với ai thì chúng ta truyền đạt những cái thông tin đó, thì trước sau gì cái lợi ích từ cái Vipassana đối với các phạm nhân đó sẽ được người ta hiểu, và khi mà hiểu thì dễ chấp nhận. Như là chúng ta so chiếu với cái cách mà Ấn Độ có nền tảng Ấn Độ giáo là hệ thống chính trị chính, và Hoa Kỳ có cái nền tảng Tin Lành đó là tôn giáo chính, mà vẫn còn chấp nhận thiền của Phật giáo, thì không lý do gì đất nước Việt Nam đã có 2.000 năm đồng hành với Phật giáo và dân tộc, thì cái việc đồng hành đó không thể một chiều mà phải hai chiều, mà nhất là cái chiều tác động tích cực từ phía Phật giáo vào trong các cái gọi các xã hội về phương diện ứng dụng, là chắc chắn sẽ được quan tâm cân nhắc kỹ lưỡng để đưa vào trong thực tiễn. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe.